phải rầu lo không nguôi, rầu lo không nguôi. Rầu lo không nguôi, rồi đảnh lễ ngài A Nan. Mình này nói mình đảnh lễ ngài A Nan để nhờ chỉ giáo, đảnh lễ ngài A Nan nhờ chỉ giáo. Chỉ giáo đây là xuất gia thế nào đây. Ngài A Nan chỉ giáo phải: Tôi sẽ xuất gia tôi sẽ xuất gia nhưng phải cho tôi thọ hưởng chú dục lạc trong 6 ngày. Trong lúc đó anh đã 7 ngày mới chết ha. Vừa phải cho tôi thọ hưởng dục lạc coi như 6 ngày, còn ngày nữa người chót rồi mà tu. Ý không vậy? Và lại cho tôi được thọ hưởng dục lạc 6 ngày. Đến trong ngày thứ 7 tôi sẽ từ giả gia đình quyến thuộc. Đến trong ngày thứ bảy tôi sẽ từ giả gia đình quyến thuộc, quyết định xuất gia, quyết định xuất gia. Cấp ngài tôn giả A Nan hứa khả được, ông này cũng được, chứ cho ông hưởng một chuyện là sống ngày xuất gia ngày chót nó cũng được đó. Tôn giả A Nan hứa khả chấp ngày thứ bảy phải vì sợ sanh tử, vì sợ sanh tử nên cầu Phật xin xuất gia, nên cầu Phật xin xuất gia. Chắc Đức Phật liền cho vị vương tử kia như ý, như ý nguyện. Đức Phật liền cho vị vương tử kia như ý nguyện. Ý nguyện đó là được xuất gia đó. Đức Phật liền cho vị vương tử kia như ý nguyện. Phải một ngày một đêm giúp được nhất giả. Một ngày một đêm tu trì cái giới pháp thanh tịnh, tu trì giới pháp thanh tịnh, tu trì giới pháp thanh tịnh. Phải liền tức liền khi đó mạng chung, chẳng cũng chết như thường. Liền khi đó mạng chung cũng phải chết á. Liền mạng chung, rồi coi như là phòng quá xong rồi, dùng các cái gỗ hương, gỗ thơm phòng quá xong rồi cũng chết. Chết rồi đêm đốt phần quá, dùng các cái gỗ thơm phần quá xong rồi chẳng phải tôn giả A Nan cùng với quyến thuộc của vương tử, của ông đó nhỏ đó, tôn giả A Nan cùng quyến thuộc của vương tử đến bạch với Đức Phật, đến bạch Đức Phật. Hai chấm, thưa Thế Tôn, phải chấm thang. Vị Bệ La Tiện Na Tỳ Kheo này, em cho xuất gia cho là thọ tỳ kheo liền, không có nó sang gì sang gì sang sướng quá. Vị Bệ La Tiện Na Tỳ Kheo này nay đã mạng chung ấy, vị Bệ La Tiện Na Tỳ Kheo ấy, ấy tức là ông đó nay đã chết rồi, mạng chung nay đã chết rồi, nay đã chết rồi, phải không biết thần thức sanh về chỗ nào. Ngày hôm nay với quyến thuộc tới chỗ Đức Phật hỏi gì đó, không, nay đã chết rồi nhưng mà cái thần thức không biết sanh về chỗ nào, thần thức sanh về chỗ nào, chấm hỏi. Thấy không? Rồi bây giờ thầy giảng cái đoạn nó đi giảng lại cho, để cái gì nghĩ tay chút thì nghe giảng, chứ không biết hoài nó cũng cống tay cống chân hết. À, khi mà cái vị vương tử đó quan hệ rồi thưa với ngài quan ngài A Nan, ngài cũng quan hệ cả hai bên, thì nói rằng không biết cái giáo pháp của Đức Phật dạy có cái gì đặc biệt, có cái gì hay, nhờ ngài A Nan quan hệ cũng như thuyết giáo vậy đó, ba lần cầu thỉnh như thế. Nhưng mà A Nan muốn có một cái việc đại lợi ích để cho ông tin nữa, cho nên ngài mặc nhiên ngài không nói, ngài không nói. Thấy không? Thì cái vị vương tử đó lại nói thêm cái gì, ví dụ gì mà gọi là cái đại tiên Bệ Đà Kha Mâu Ni, thì nói cái gì đại thường thường á, cũng muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên không biết rằng có một cái hiềm hận gì mà mặc nhiên không nói ra, không có thấy nói ra, không có thấy nói một cái lời gì, dầu là một vài lần thôi. Thì lúc đó đó có một vị sư thứ ba, cái vị sư này dĩ nhiên là có thể là cái người thay thế cho ngày hôm nay, đại khái như thế, ngày hôm nay không muốn nói, nhưng mà cái người mà cũng như đi theo ngày hôm nay đó, mở cái vị này kêu là thọ trì cái pháp tạng của Phật, làm lợi ích cho trong nhân gian, cho nên mới thản nhiên mới nói với cái ông vương tử đó, nói ông này ông phải lắng nghe ngài thật kỹ nha, chỉ sau 7 ngày ông chết đó mới đồng ý. Ông mà nếu mà ông cứ ở trong cái ngũ dục lạc tài sắc danh thực tùy, tài cứ là của cải, là sắc dục, lo danh vọng, là ăn uống, là ngủ nghỉ, cứ là ngủ hoài đâu biết à, thì không bao giờ giác ngộ được. Còn những cái người mà không xuất gia cũng vừa nói chung chung mà cũng chính vừa nói chỉ cho ổng luôn đó, thì khi mạng chung chắc chắn sẽ đọa ở trong địa ngục, bởi vì tâm hồn tối thui không có xác suất giác ngộ được. Thấy không? Hoặc Đức Phật là một cái người kêu là được cái bậc nhất cái trí, nói rất đúng, nói rất là những cái lời chân chánh, thì ông phải ghi nhớ như vậy đó, chứ không phải là cái vấn đề ví dụ cũng như là hãy lửa đốt những các cái đồ vật, thì cái đồ vật nó phải tiêu tan, thì ông phải nói nghe cho kỹ. Lúc đó cái vị vương tử nghe cái lời nói đó rồi rất lấy làm sợ hãi, thậm đại ưu bố rất lấy làm sợ hãi và rầu lo, nghĩa là luôn luôn không nguôi, nghĩa là lo rầu mãi mãi không biết làm sao, mới đến thọ giáo lại với ngài A Nan, nhờ A Nan ngài chỉ giáo. Ngài nói rằng nếu mà ngài chỉ giáo đích thực thì tôi sẽ xuất gia,
xúc học tập, gia xúc tâm giới, gia xúc dụng gia thêm.
Nên ông quyết định, nhưng mà ông xin cái điều kiện nó dòng với xuất gia, gì xuất gia cũng cho tôi coi như là hưởng thọ với dục lạc ở trong 6 ngày nữa. Rồi đến cái ngày thứ 7 đó, nó 7 ngày tôi mới chết rồi sao? Trong ngày thứ 7 là tôi mới xuất gia. Ý ở đây muốn nói như thế nào? Dầu là cái tịnh xuất gia chỉ thời gian ngắn, mà xuất gia học pháp biết cách tu vẫn được giải thoát, như thường vẫn được hưởng cái phước như thường sẽ có ở phía sau đây, thấy không? Tại là phải cho nó đúng, phải kêu là thanh tịnh tâm đó. Đến trong cái ngày thứ 7 tôi sẽ từ giả gia đình lệ thuộc dẹp hết, quyết định xuất gia. Thì ngày anh đang ngày thứ khả nữa thì ông muốn vậy cũng được, thấy không? Đến cái ngày thứ 7 thì vì ông sợ cái sự sanh tử đến, sự chết đến, cho nên mới cầu Phật xuất gia. Thì Phật cũng liền hứa khả cho ông. Thì ở trong một ngày một đêm, chỉ một ngày một đêm, giống như người ta thọ bát quan trai vậy, là một ngày một đêm, nghĩa là giữ gìn cái giới pháp thanh tịnh tu hành, rất giữ gìn, dầu là ngắn, nhưng mà cái thời nó đến, cái mạng nó tới đó thôi, cho nên liền cũng phải bị mạng chung, dẫn chết như thường. Nhưng mà ý nói ở đây chết chết chứ dẫn được siêu thoát, siêu thoát. Thì dùng các cái gỗ trầm hương rồi thiêu đốt, bởi vì vương tử mà mấy người nhà giàu là đồ đó nó sẵn sàng. Tôn giả A Nan với quyến thuộc mới đến, đi đến cái chỗ Phật bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thích Ca Thế Tôn á nói cái ông mà Bệ La Tiện Na Tỳ Kheo này nay đã mạng chung, không biết cái thần thức nó được sanh về chỗ nào, cầu Đức Phật chỉ. Đức Phật mới chỉ ra sao vậy nè. Thì nói như vậy để quý vị thấy không, như cái ông vương tử đó mà ông xin xuất gia, dầu là chỉ một ngày một đêm, nhưng mà người ta đã phát tâm xuất gia rồi, Đức Phật dẫn chọn. Nhưng mà trong khi Đức Phật cho á, thì hồi mà Đức Phật đại thế, quý vị nên nhớ là khỏi cần phải truyền giới, thì cũng có sau này Phật để lại có cái truyền giới rồi, chứ hồi đó là Phật nói là thiện lai tỳ kheo, đến đây tôi sẽ thọ ký cho để làm tỳ kheo, thì cái gì đó rau tóc tự rụng rồi làm gì tỳ kheo, bất cứ là lứa tuổi nào, dầu còn nhỏ như nó hồi mấy ông nhỏ nhỏ, nhưng mà sau này tại vì mấy ông nhỏ có cái vấn đề mà chịu uống trái ăn, cho nên ông nói quá khóc dục được cả đêm, các vị tỳ kheo lên mặt với Đức Phật nói mấy ông nhỏ quá, cho thì thọ tỳ kheo cái vấn đề chịu uống ăn đó, kêu là phát biến tự tử đó. Cho nên từ đó Phật mới ra cái gọi là Phật chế xuất gia giả, Phật chế xuất gia niên mãn nhị thập dục thọ cụ túc giới thọ, nghĩa là nói cái người xuất gia mà muốn thọ giới cụ túc á, thọ giới cụ túc tức là thọ giới tỳ kheo á, là phải tuổi đúng 20 trở lên. Cho hồi trước Phật cho đi hết á, nói như vậy để làm chi? Nhưng mà có những cái chỗ khác sẵn đây thầy nói để quý vị hiểu này. Có những trong luật như Yết Ma Chỉ Nam đó, thì Phật nói rằng những gì mà lớn tuổi ở trên 60 thì họ có đời thọ theo của lúc đó là tại sao, là bởi vì Đức Phật sợ tuổi già yếu thọ cụ túc giới không đủ sức khỏe, không đủ cái khả năng để mà phụng sự cho Phật pháp, phục vụ cho chúng sanh lợi tha. Cái vấn đề tự lợi là thọ Bồ Tát giới thì được rồi, hay là thọ sanh di giới tu cũng được rồi, thọ tỳ kheo ni là phải ra gánh giác Phật sự, coi như là hoằng pháp lợi sanh, tục Phật huệ mạng. Do đó cho nên á, có nhiều thầy thấy cái đoạn đó, có nhiều vị sư vị đại đức thượng tọa thấy cái đó, cho nên nói là cho mấy người lớn tuổi thì cao hoặc là bệnh nữ thì không đi. Nhưng mà theo tiếng thầy thì dầu là Đức Phật nói cái chỗ đó là Đức Phật kêu là gì đó, ngài sợ rằng ra cánh giác không nổi, không đủ sức, không đủ trí, không đủ năng. Nhưng nếu vị nào mà có sức khỏe, có khả năng dù là gánh giác Phật pháp, cái nó thay thế không phải. Cũng như những năm, mà cô Trí Hương, cô Trí Tâm đều lớn tuổi trên 60 đấy, nhưng mà hai vị đã làm chánh pháp trụ trì ở bên Mỹ, thật sự rất hanh thông, mọi công việc sắp tiến hành dễ dàng, mà không cho thọ đại giới thì làm sao mình phải làm Phật sự. Ví dụ mấy cái đoàn thể Phật giáo khác mà nếu mà chỉ là novice, tức là sa di sa ni á, người ta không có cho giữ trong đại tăng, không có cho giữ ở trong kêu là toàn đời trong lúc đó, thầy nói như trong đại chúng là phải hiểu cái đó để cho cái gì đó phải đứng làm đạo rơ rỡ. Thành thử ra cái điểm này quý vị cũng nên biết, để chi, để có ai người ta cố chấp đó quý vị giải thích. Còn hồi xưa Đức Phật dễ chỗ nào nữa, mới tới cái Thiện Lai Tỳ Kheo, tới đây râu tóc tự luận trở thành sa môn, trở thành một vị Tỳ Kheo, thì chẳng hạn như ông này cũng vậy nè, thấy không? Chỉ một ngày một đêm thôi, thì trong này nói là cái vị mà Bệ La Tiện Na Tỳ Kheo này, tức là Thọ Tỳ Kheo rồi đó, nay đã chết rồi, nhưng mà cái thành thức sáng này ở chỗ nào? Và trong vô hỏi và lúc ấy Đức Thế Tôn viết, càng viết lên viết cho ngon lành cho ngươi ngủ gục. Lúc ấy Đức Thế Tôn, lúc ấy Đức Thế Tôn là một vị sư của trời người, là một, là thầy, chẳng phải vị sư đâu, là thầy của trời người, là đạo sư, nếu sư đạo sư, là vị thầy của trời người, phải là người nhất, là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết trí, bậc hay là bậc gì cũng được, nhất thiết trí, là bậc nhất thiết trí, dùng cái tiếng đại phạm, dùng cái tiếng giọng đại phạm. Đại phạm tức là nói tiếng phạn không? Dùng cái tiếng giọng đại phạm nói ra như là cái tiếng trống sấm đánh, hiểu không? Nói ra như là tiếng trống sấm đánh, cái trống bát nhã đó đánh. Đập, tiếng này nói ra cũng vậy đó. Dùng cái tiếng giọng đại phạm nói ra như là cái tiếng trống sấm, trống sấm đánh. Giúp sợ nha. Chấm phẩy. Cũng như tiếng chim ca lăng tầm già, cũng như tiếng giọng của chim ca lăng tầm già, rất là dịu dàng. Nói tiếng dịu dàng, rất là dịu dàng, nghĩa là cũng rất là hùng hồn, cũng rất là dịu dàng, đủ kiểu đúng. Khi nói pháp á, khi nói rằng như tiếng chim ca lăng tầm già, tiếng giọng rất là dịu dàng, dùng tám thứ giọng, giọng là giọng nói đó nghe, bảo tôn giả a nan rằng, 200 vị tỳ kheo Bệ La Tiện Na này, vị tỳ kheo Bệ La Tiện Na này vì sợ chết chịu khổ nơi địa ngục, không sợ cái điều đó đâu, cho nên bỏ nhà muốn xuất gia nên bỏ nhà muốn xuất gia nên bỏ nhà muốn xuất gia phải một ngày một đêm thọ trì giới pháp thanh tịnh, một ngày một đêm thọ trì giới pháp thanh tịnh, phải bỏ đời kiếp này rồi, bỏ đời kiếp này, bỏ đời kiếp này tức là bỏ cái kiếp mà Bệ La Tiền Na đó, sanh lên trật cõi trời tứ thiên vương, sanh lên cõi trời tứ thiên vương, sanh lên cõi trời tứ thiên vương làm con của vị tỳ sa môn thiên vương ở phương bắc, làm con vị tỳ sa môn thiên vương ở phương bắc. Phải làm vị làm con của vị tỳ sa môn thiên vương ở phương bắc, phải tâm vẫn buông lung để mà thọ ngũ dục khoái lạc, tâm vẫn buông lung thọ ngũ dục khoái lạc, tâm vẫn buông lung thọ lãnh ngũ dục khoái lạc. Phải tham trước lãnh thọ năm dục lạc, tham trước lãnh thọ năm dục lạc, tham trước lãnh thọ năm dục lạc. Phải cùng với các thể nữ, cùng với các thể nữ, cùng với các thể nữ đồng nhau thọ thụ hưởng dục lạc, cùng nhau thụ hưởng dục lạc, sống lâu 500 tuổi, sống lâu 500 tuổi, sống lâu 500 tuổi. Chấm hết. Sau 500 tuổi mạng chung, sau 500 tuổi mạng chung là chết nữa qua cái đời khác, chuyển sanh lên cõi trời thứ 33, chuyển sanh lên cõi trời thứ 33, chuyển sanh lên cõi trời thứ 33 làm con vị Đế Thích, làm con vị Đế Thích, làm con vị Đế Thích thọ hưởng đầy đủ cái vui ngũ dục lạc ở cõi trời, thọ hưởng đầy đủ vui ngũ dục lạc ở cõi trời. Các vị thể nữ tươi đẹp ở cõi trời, các vị thể nữ xinh đẹp, xinh hay em nói tươi, xinh đẹp ở cõi trời cùng nhau buông lòng, cùng nhau buông lòng hưởng thụ nghìn năm, hưởng thụ dục lạc nghìn năm, hưởng thụ dục lạc nghìn năm, hưởng thụ dục lạc nghìn năm. Hết. Khi thọ mạng hết được sanh lên cõi trời nhiễm ma. Thế thọ tận tức là thọ mạng hết, được sanh lên cõi trời nhiễm ma. Thọ mạng hết, được sanh lên cõi trời nhiễm ma, làm con của thiên vương cõi nhiễm ma, làm con của thiên vương cõi nhiễm ma. Nhiễm ma là một tên của cõi trời. Làm con của vị thiên vương ở cõi nhiễm ma, tự ý thọ lãnh những cái thinh hương vị xúc ở cõi trời sắc giới, không tự ý thụ hưởng sắc thinh hương vị xúc ở cõi trời sắc thinh hương vị xúc ở cõi trời. Cái tâm rất là vui ngũ dục lạc, tâm rất vui trong ngũ dục lạc, tâm rất vui trong ngũ dục lạc, hưởng thọ tới 2000 tuổi ở cõi trời, hưởng thọ tới 2000 tuổi ở cõi trời, hưởng thọ tới 2000 tuổi ở cõi trời. 7. Khi mạng chung được sanh làm con vị vương tử ở cõi trời Đâu Xuất. Khi mạng chung được sanh làm con vị tiên tử cõi trời Đâu Xuất. Khi mạng chung được sanh làm con vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất. Phải đem tâm thọ hưởng ngũ dục khoái lạc, đem tâm thụ hưởng ngũ dục khoái lạc, cũng vậy đấy thôi. Mắt nhìn cái tướng ngũ dục, khi mắt nhìn cái tướng ngũ dục, tâm tự nhiên nhàm chán. Trong lúc đó là tâm tự nhiên nhàm chán, thường nói ra những cái lời Phật Pháp, thường nói ra những lời Phật Pháp, những lời trong Phật Pháp đó, thường nói ra những lời trong Phật Pháp, giải thoát trí tuệ, giải thoát trí tuệ, giải thoát trí tuệ phải sống lâu ở trong cõi trời, được sống lâu, sống lâu trong cõi trời, được sống lâu tới 4000 năm, 4000 năm, 4000 tuổi đó. Sống lâu trong cõi trời, được sống lâu tới 4000 năm, sau đó mạng chung được vãng sanh trên cõi trời tự tại, sau đó mạng chung được vãng sanh lên cõi trời tự tại, tự tại thiên, làm con của vị vương tử, làm con của vị vương tử, hưởng thọ không biết bao nhiêu dục lạc, hưởng thọ không biết bao nhiêu dục lạc, hưởng thọ không biết bao nhiêu dục lạc. Phải đối với trong hàng thể nữ đối với trong hàng thể nữ ứng quá tự ý hưởng thụ đến 8.000 năm, ứng quá tự ý hưởng thụ đến 8.000 năm. Sau 8.000 năm mãn chung, sau 8.000 năm đó mãn chung chết, sanh lên cõi trời tha hóa tự tại, sanh lên cõi trời tha hóa tự tại, làm con vị vương thiên vương, làm con vị thiên vương, làm con vị thiên vương chấp. Trời thứ sáu này, cõi trời thứ sáu này, cõi trời thứ sáu này, trong đó rất nhiều dục lạc. Ở trong đó rất nhiều dục lạc, năm cõi trời ở dưới không thể nào sánh kịp. Năm cõi trời ở dưới không thể nào sánh kịp. Năm cõi trời ở dưới không thể nào sánh kịp chắc. Sanh trong cõi này rồi, sanh trong cõi này rồi, hưởng thọ cái vui tối diệu, hưởng thọ vui tối diệu, tàn trữ các cái dục lạc, tàn trữ các cái dục lạc. Cái khi mà thọ những cái dục lạc này, khi thọ dục lạc này tâm rất mê say, tâm rất mê say, tâm cực mê tí, tâm rất mê say, tí tí là mê say chấm, đầy đủ hưởng thọ các cái vui thù thắng, đầy đủ hưởng thọ các cái vui thù thắng tới một muôn 8.000 tuổi, tới một muôn, đến tới một muôn 8.000 tuổi. Thọ là những cái các vui thù thắng một muôn 8.000 tuổi, thọ những cái dục lạc như thế tại lục dục thiên, tại cõi trời lục dục, tại các cõi trời, tại các cõi trời lục dục, phải qua lại 7 lần, qua lại 7 lần. Qua lại 7 lần. Cái vị Bệ La Tiện Na này, vị Bệ La Tiện Na này chỉ có xuất gia một ngày một đêm. Vị Bệ La Tiện Na này chỉ xuất gia một ngày một đêm mà trong 20 kiếp, mãn cho mãn 20 kiếp, hạn mình để mà đọa, để mà hưởng dục lạc đó, trong 20 kiếp vậy đó, không có đọa vào địa ngục, quỷ đói và súc sanh, không đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thường sanh lên các cõi trời, lãnh thọ cái phước tự nhiên, lãnh thọ phước tự nhiên, lãnh thọ phước tự nhiên. Tối hậu ở trong loài người cuối cùng sanh xuống làm cái gì? Dương tử đó. Tối hậu ở trong loài người sanh vào nhà giàu phú lạc, sanh vào nhà phú lạc, phú mà lạc, thấy không? Sanh vào nhà phú lạc của cái quý báu, của cái đồ quý báu đầy đủ, của cái các đồ quý báu đầy đủ. Chấp khi tuổi lớn đã qua, chắc là cũng trên 50-60 tuổi rồi, tráng niên rồi. Khi tuổi lớn đã qua, khi tuổi lớn đã qua, lúc các cái giác quan thuần thục, thuần thục tức là bị chưa là cũng như là nó đúc kết thành nghiệp rồi mà là thuần thục, các cái giác quan khi nó thuần thục thì sợ, vì sợ những cái sanh già bệnh chết, sợ lo cái sanh già bệnh chết xấu xa đến, xấu xa đến, đừng lo sợ cái sự sanh già bệnh chết xấu xa đến, cho nên muốn bỏ đời đi xuất gia, yếm thế, yếm thế bỏ đời đi xuất gia. Cạo bỏ râu tóc, cạo bỏ râu tóc, phải thân mặc pháp phục, thân mặc đồ pháp phục tức là y hậu á, thân mặc đồ pháp phục, phải siêng tu tinh tiến, siêng tu tinh tiến, siêng tu tinh tiến, phải giữ gìn bốn quan nghi, giữ gìn bốn quan nghi, phải thường hành, thường thập hành chánh niệm, chánh niệm là phải đừng với chánh niệm, thường thập hành chánh niệm, thường thập hành chánh niệm, phải quán sát thân ngũ ấm, quán sát thân ngũ ấm, sắc tầng tưởng hành thức, quán sát thân ngũ ấm, nó là khổ, là không, là vô ngã. Thân ngũ ấm nó là khổ, phải không, phải vô ngã. Hiểu được các cái pháp do nhân duyên sanh, hiểu được sự vật do nhân duyên sanh, hiểu được sự vật do nhân duyên sanh, thành vị Phật Bích Chi, thành vị Phật Bích Chi, thành vị Phật Bích Chi. Pháp danh là Tỳ Lưu Đế, cái tên đó, tên của cái vị Phật đó là Tỳ Lưu Đế. Sao ở đây nghe chăm cái nó nghe cái này giảng nó biết nhiều quá rồi, phải không? Để giảng tới chỗ nào rồi mới lúc bây giờ Đức Thế Tôn trả lời hỏi chứ ông chỉ xuất gia có ngày đêm, cái ông mà thọ tỳ kheo mà ngắn đó, ông bệ La Tiền Na, thì khi ông chết như vậy nó không thức sanh gì nữa, Đức Thế Tôn chỉ dùng chứ ở đây mà biết hết. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn, bởi vì ngài là một vị đạo sư trên cõi người cõi trời, là cái bậc nhất thiết trí, cho nên ngài dùng cái tiếng giọng đại phạm, là cái tiếng giọng coi như là hùng hồn, giống như là một tiếng
tổng sáu tánh đang tin trong tổng tổng sáu
mà cũng dùng cái giọng tiếng giọng cũng dùng chung cái đang tầm già
rất là nhiều
hùng hồn. Cho nên đây nó cũng là một cái kiểu mà để quý vị khi thiếu pháp không nhỉ, quý vị phải thiếu pháp khi thì mình thiếu pháp rất nhiều thì cũng phải thiếu pháp nó hùng hồn, nhưng phải nó lên nọ mà rồi luôn thành ngủ không đâu. Cho nên phải dùng cái tiếng như là đại hàm thiên, hay là phải dùng cái tiếng ca đang tầm già, hay có khi cũng như dùng cái tiếng sư tử khóc, sư tử rống dễ sợ. Dùng 84 tiếng bởi vì mẫu người nó có 8 cái giọng mà nói tới đây thầy nhắc tôi khi tụng kinh không có gì sáng tụng lớn nhất là mình tụng sao mà cho nó rõ ràng và mình để mình tụng ra cái tiếng rồi mình hiểu cái nghĩa. Chứ nếu mà mình tụng nhỏ quá thì làm sao mình hiểu cái nghĩa, mà tụng mà không hiểu nghĩa lý thì nó lại không có thâm nhập kinh tạng, mà không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mình nó đâu như biển được. Trí huệ như chút xíu như trong như trong một chén nước mà thì làm sao mình giải quyết cuộc đời. Cho nên mỗi người mình nó có kêu tám kêu là bát âm, bát chủ âm ở này trong này nói nè, dùng cái tám cái tiếng giọng đó, tiếng giọng á tám đó là gì, bà gì đó, ti nè, trúc nè, kim nè, thạch nè, bào nè, thổ nè, cát mộc. Tiếng con người cái tiếng giống như cái tiếng kêu là những cái dây đờn là ti, trúc á là cái tiếng giống như cái ống sáo tre, kim á là cái tiếng như chuông đồng, giọng kim. Còn giọng thạch á là nó giống như cái tiếng khánh mà đá, đá mà họ làm khánh được nè, nói được đánh cũng thanh lắm. Bào tức là cái tiếng sơn, tiếng sơn. Đó. Rồi tới thổ tức là tiếng trong đất, các loại trống mà như là trong đất. Rồi cắt là cái tiếng trong da, và tám là mọc là tiếng mỏ cây, nghĩa là tóm lại là mình phải chuyển giọng tám cái giọng. Bác cho là ở trong này nói đó, dĩ bác chủng âm. Thì Đức Phật có thì mình cũng có vậy, cho một mình cho tôi vậy không? Ngài mới dùng tám cái giọng đó để mà bảo với ngài anh em. Nói rằng ông thì theo bệ la tiện na này á, vì sợ cái sự sanh tử đọa vào địa ngục mà ông bỏ nhà đi tu, chỉ có một ngày một đêm giữ gìn cái tỉnh nhớ. Cho nên khi mà bỏ cái đời này của ông rồi á, thì trước hết là ông sanh được lên quả trời tứ thiên vương, là con của vị tỳ sa môn thiên vương ở phương bắc là được nè. Tức là nhờ cái công đức tu chỉ có một ngày thôi, cho nên gọi là công đức xuất gia, thấy không? Còn bây giờ quý vị mà tu mà cho là không biết bao nhiêu ngày để cho công đức không biết bao nhiêu, nó vô lượng vô biên. Nhưng mà có điều ở phía sau á, ta nói á, giàu hưởng thọ như vậy đó, nhưng mà nó cũng không được giải thoát. Ở trong cái hưởng thọ nó có cái khổ thôi, chứ không phải vui hết đâu. À, thì ở trong này nói rằng sanh ở cõi nào ông cũng đem cái tâm kiểu là cái hưởng thọ ngũ dục là cứ vô đó hoài thôi à, tại sát danh tịch thủy, thấy không? Sống lâu tới 500 tuổi rồi, 500 tuổi rồi ông chết, rồi ông chuyển sanh lên cõi trời tâm thứ 33 là con của vị đế thích, thấy không? Rồi cũng lãnh thọ cái ngũ dục là rất là coi như là đầy đủ, các thể nữ các cung phi đủ tư hết, rồi cũng đem cái tâm ý sống lâu được trăm tuổi, ngàn tuổi chứ. Khi mà chết rồi thì sanh về cõi trời diễm ma, cũng là một cõi trời dục giới. Rồi làm con của vị thiên vương ở cõi trời diễm ma, rồi mới cũng buông lòng để mà lãnh thọ những cái sắc thinh hương vị xúc ở cõi trời. Cho nên cái tâm khoái lạc dục lạc đó lãnh thọ ở cõi trời tới 20 tuổi, không hai, hai, hai ngàn tuổi, hai ngàn năm á, hai ngàn tuổi. Khi mà bạn chung rồi, ông cứ được sanh lên quả trời, đau sức, buông lòng để mà lãnh thọ cái ngũ dục lạc nữa, thấy không? Những con mắt thấy những cái tướng ngũ dục lạc, rồi cái tâm cũng có hơi tự thân nhàm nhàm chán chứ. Đó, thường nói những cái lời Phật pháp để cho mình, cho người giải thoát trí tuệ đầy đủ, sống lâu ở trong quả trời, được sống lâu, có thể nó sống lâu nhiều quá, có thể nó không hết, thấy không? Đúng tới 8.000 tuổi quá chưa, già dạ, cái cỡ nào lâu chắc về lắm rồi, thấy không? Rồi mạng chung sanh về trên quả trời tự tại.